Xin thân ái kính chào, kính chào toàn thể các con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chúng ta đang ở vào tuần lễ kỷ niệm sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Cho nên ý tưởng của sứ điệp của ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến thời điểm mà Chúa Giêsu Christ ở trong vườn Gethsemane. Đó là thời điểm mà Ngài phải vật lộn trong sự cầu nguyện để Ngài xin Cha ban cho mình có đủ sức lực đón nhận sự khổ nạn mà Ngài phải chịu. Và nếu chúng ta nhớ lại một chút thì cũng chính trong thời khắc đen tối đó, Ngài đã nhiều lần kêu gọi các môn đồ hãy tỉnh thức với Ngài. Và chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với quý vị trong thì giờ của buổi sáng hôm nay đó là: các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với Ta. Đó là một lời kêu gọi, hay nói đúng hơn là một lời kêu này của Chúa đến với các môn đồ trong giờ phút đó. Tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh đó ở trong sách Tin Lành Matthew đoạn 26 từ câu 36 trở đi. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi Ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài bèn đem Phi-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn Ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với Ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Cái đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻ các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt họ đã đừng quá rồi. Đoạn Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba, và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa kẻ phản Ta đến kìa. Khi Ngài còn đương phán, sẽ thấy Giuđa là một người trong 12 sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đức phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng: chào Thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài sắp sửa bước vào vườn Gethsemane, vào thời khắc đó Ngài biết trước sự khổ nạn mà Ngài đã nói trước với các môn đồ nó bắt đầu sẽ ứng nghiệm. Và lúc đó Ngài nói với các môn đồ hãy đi cùng với Ngài đến vườn Gethsemane. Ngài chọn lựa giữa bọn họ những con người mạnh mẽ nhất, những con người mà đầy đức tin nhất, những con người mà sẵn sàng nói với Ngài rằng: tôi liều chết cùng với Ngài. Rồi Ngài nói với Phi-e-rơ, với dân và gia cơ: hãy đi với Ta. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với Ta. Tôi muốn đặt một vấn đề ở đây: có phải Ngài kêu gọi các môn đồ tỉnh thức để họ giúp đỡ Ngài vượt qua được các thời điểm đen tối này, phải không? Theo như quý vị nghĩ thì nếu các môn đồ tỉnh thức với Chúa vào lúc đó thì tình thế sẽ khác không? Tôi thử hình dung ra, đưa ra một vài sự nhận định. Nếu các môn đồ tỉnh thức cùng với Chúa vào lúc đó, họ
họ sẽ phát hiện sớm khi quân lính La Mã còn ở đằng xa, và họ sẽ giúp Chúa Giêsu Christ kịp mà bỏ chạy khỏi vườn Gethsemane. Khi họ tỉnh thức thì họ sẽ phát hiện thấy lúc Chúa đang cầu nguyện. Hoặc nếu họ hiệp lòng cầu nguyện với Chúa Giêsu Christ thì Đức Chúa Cha sẽ nghe và sẽ thay đổi cục diện ở tại đó, từ một tình hình xấu sang một tình hình tốt. Hay các môn đồ tỉnh thức thì Chúa sẽ bớt buồn bực và sầu não hơn, vì họ sẽ gánh bớt một phần khó nhọc mà Ngài phải chịu. Tôi tin có những lý do khác nữa mà chúng ta có thể nêu ra, nhưng điều chắc chắn là những lý do nêu trên mà tôi mới vừa nói là không thể xảy ra, là không thể, bởi vì Chúa đã nói trước với các môn đồ về sự khổ nạn mà Ngài phải chịu rồi. Đây là nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy thử hình dung cái khung cảnh, cái bối cảnh của cái đêm tối tại vườn Gethsemane khi những người lính La Mã đến bắt Chúa. Thì lúc đó phản xạ của các môn đồ lúc đó như thế nào? Nếu chúng ta nhìn vào phong đoạn kinh thánh liên tiếp sau đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy lúc đó các môn đồ hoảng sợ, họ không thể chấp nhận được, bởi vì làm sao mà thầy mình lại bị bắt, họ khó lòng chấp nhận lắm. Họ phản ứng một cách giận dữ, đó đặc biệt đúng như là sứ đồ Phêrô, ông cầm lấy gươm và chém đứt tay một người đại tớ tên là Manchu. Rồi điều gì nữa? Sau cái nhịp những cái hành động kế tiếp đó thì cuối cùng đó là gì? Họ bỏ chạy khi Chúa bị bắt. Hoảng sợ, không chấp nhận, giận dữ, rồi cuối cùng thì bỏ chạy. Trong suốt 3 năm cuộc đời họ bước đi theo Chúa, họ học được nhiều bài học thuộc đến ý nghĩa từ nơi Ngài nhiều lắm. Họ cũng nhìn thấy Chúa làm phép lạ. Nhưng rồi bây giờ cái bài học cuối khóa sau 3 năm nó đã trở nên khó khăn vô cùng đối với họ, giống như cái bài thi cuối cấp để chuẩn bị được lấy văn bằng tốt nghiệp cử nhân vậy. Quá khó. Họ phải đối diện với những vấn đề mà hoàn toàn vượt quá sự suy nghĩ của họ. Họ có thể tin rằng người La Mã có thể bắt họ thì được, chứ làm sao bắt Chúa thì được. Họ có thể tin rằng người ta có thể bắt bẻ họ thì được, chứ làm sao bắt bẻ Chúa được. Nhưng rồi đối với các môn đồ lúc đó hết sức là bất ngờ, họ hoàn toàn bất ngờ. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem, đối với Chúa Giêsu Christ thì Ngài cho nó là một chương trình của Đức Chúa Trời, chứ không có bất ngờ. Đối với các môn đồ lúc đó là hoảng sợ, nhưng với Chúa là đau buồn vì giờ phút đen tối Ngài phải đón nhận. Họ hoảng sợ bởi vì bất ngờ đột đến, họ tâm trí họ không còn kiểm soát, cảm xúc được dâng lên một cách thật là đột ngột. Đó là một sự hoảng loạn về tâm trí, về cảm xúc, đưa đến những hành động phản ứng đã không còn bình tĩnh nữa. Nhưng mà đối với Chúa thì Ngài biết đó là giờ phút mà Ngài phải đón nhận. Đối với các môn đồ là không chấp nhận, nhưng đối với Chúa Jesus Christ là ý Cha được nên, Ngài nhận biết rằng đây là thời điểm. Đối với các môn đồ thì đó là kết thúc trong tủi nhục, nhưng với Chúa Jesus Christ thì đó là kết thúc trong sự yêu thương, bởi vì Ngài đã biết, Ngài đã sắp sửa chịu chết trên thập tự giá vì yêu thương những con người tội lỗi này. Đối với các môn đồ đó là chấm dứt, nhưng với Chúa đó là bắt đầu cho một lộ trình mới. Chúng ta nhìn thấy trong một cái bối cảnh lúc đó có hai luồng tư tưởng khác nhau. Đối với các môn đồ thì như thế này, nhưng đối với Chúa thì như thế này, bởi vì Ngài biết rõ mọi sự đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài không bất ngờ, Ngài biết thời điểm này Ngài buồn, Ngài biết đây là một thời điểm sẽ hoàn toàn nằm trong chương trình của Đức Chúa Cha. Bây giờ tôi muốn chúng ta hãy học ra được điều gì từ ở đây trong các bối cảnh lúc đó. Điều thứ nhất chúng ta học được đó là gì? Bài học thứ nhất mà tôi muốn chúng ta cùng học hết ở đây: tại sao Chúa kêu gọi các môn đồ ở với Ngài lúc đó để tỉnh thức? Bởi vì khi họ không tỉnh thức thì họ có thể bị rơi vào trường hợp thay vì tin cậy Chúa tiếp tục thì họ lại bất mãn. Bất mãn bởi vì sự việc này lại xảy đến với thầy của mình. Tôi muốn hỏi, trong cái đêm của cái sự khắc nghiệt đó, thì thay vì bất mãn hay là tin cậy, họ có thể bất mãn bởi vì thầy của mình không có làm điều gì sai cả, chỉ giảng dạy những điều ý nghĩa thôi, chỉ thực hiện những điều ý nghĩa thôi, nhưng mà tại sao lại bị bất bớ, bị nín đọc, bị sỉ nhục?
Cuộc đời dạy cho chúng ta nhiều điều lắm. Có những lúc Chúa cho chúng ta rơi vào những cái trường hợp như thế, thay vì bất mãn thì hãy tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Có quá nhiều điều trong cuộc sống để cho con người có thể than phiền và bất mãn. Thật ra cuộc đời này có nhiều điều để cho chúng ta đáng để bất mãn lắm. Có nhiều người thì cảm thấy bất mãn bởi vì vóc dáng của mình, bất mãn bởi vì gia thế của mình nó không được như người khác, bất mãn bởi vì cái môi trường sống của mình. Rồi có người thì bất mãn cái ông chủ mình đang nơi làm việc, bất mãn người giám đốc. Rồi cao hơn có người thì bất mãn cái thể chế chính phủ đang lãnh đạo mình. Còn trong lĩnh vực tâm linh thì có những con người họ cũng bất mãn. Họ bất mãn nhân sự này, họ bất mãn mục sư, họ bất mãn trưởng lão. Và tôi học thấy một điều ở nơi đây, trong cái mùa, trong cái thời điểm của ngày thương khó này, thay vì các môn đồ bất mãn vì những gì đang xảy ra, thì Chúa muốn dạy cho bài họ và bài họ phải hãy tiếp tục ở tin cậy nơi Ngài. Nếu mà để kể lể những điều gì trong cuộc đời này để mà chúng ta bất mãn thì nó có nhiều điều để bất mãn lắm, từ hoàn cảnh, từ con người, từ lương hướng, từ mọi sự. Nhưng nếu mà để tin cậy thì chúng ta chỉ có một đấng để tin cậy thôi, đó là Đức Chúa Trời. Người mà sống trong sự bất mãn thì đời sống họ dễ mệt mỏi, chán nản, giận dữ, cay đắng và sinh ra những hành động tiêu cực. Thì chúng ta không nhận biết trong những hoàn cảnh khó khăn sẽ đến, tiếp tục tin cậy Chúa thì chúng ta sẽ rơi vào sự bất mãn. Mà bất mãn thì nó sinh ra không tin cậy, mà không tin cậy thì nó sinh ra buồn phiền, buồn phiền thì sinh ra mệt mỏi, mệt mỏi thì sinh ra chán nản, chán nản thì sinh ra tiêu cực trong lời nói và hành động. Đó là những bài học mà chúng ta đã nhìn thấy trong ở đây. Người Israel có những lúc họ trong hành trình họ, Chúa đưa họ từ xứ Ai Cập đi vào từ đất hứa, thì trong hành trình đó có những lúc họ bất mãn, và mỗi lần họ bất mãn thì họ buồn phiền, họ lầm bầm, họ bầm bầm, rồi bắt đầu họ đưa ra những cái hành động thật là tiêu cực. Đôi khi họ còn đưa đến cái chỗ thờ lại hình tượng nữa. Nhưng mà Chúa lại dạy cho các môn đồ trong những thời điểm đó, thay vì bất mãn thì họ hãy tin cậy. Tin cậy nó sẽ sinh ra cảm tạ, cảm tạ nó sinh ra sức lực chịu đựng, nó sinh ra sự cầu nguyện, nó sinh ra ơn phước. Khi chúng ta rơi vào trong những tình thế khó khăn thì nếu chúng ta bất mãn thì chúng ta sẽ sinh ra những điều tệ hại. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục tin cậy theo Đức Chúa Trời thì nó sẽ sinh ra sự cảm tạ Chúa, cầu nguyện. Phàm việc gì cũng phải cảm tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu biết báo với anh em là như vậy. Phàm việc gì cũng vậy hết á. Nếu chúng ta có những lúc sẽ rơi vào trong những tình thế như thế này, chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Chúa cho phép xảy ra, Chúa cho phép xảy ra để hội thánh của Chúa có thể chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, để chúng ta có thể nhóm online, hoặc là chúng ta có thể có nhiều khuôn cách khác, hoặc là trong mỗi người, mỗi một gia đình có những cái gánh nặng, có những cái áp lực khác nhau. Nhưng trong những thời điểm như thế này, thay vì bất mãn tại sao con virus corona, thay vì hoàn cảnh tại sao mình thế này thế kia, chúng ta hãy tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi thấy một trong những hình ảnh của một cuộc đời trong Kinh Thánh mà được minh họa rất rõ nét về cái đời sống của sự tin cậy hơn là bất mãn về hoàn cảnh của cuộc đời của mình, đó là Joseph, con của Jacob. Ông có thể nói là một nhân vật trong Kinh Thánh minh họa chuẩn nhất cho ý tưởng này. Thay vì nếu ông tập chú vào sự bất mãn về vợ của quan Potiphar, về người cai ngục, về các anh của mình, vân vân và vân vân, thì ông lại tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh bế tắc đó. Rồi chúng ta nhìn thấy cuộc đời ông thế nào, ông trở nên năng động. Ông là người rất là năng động, ông là người rất là giỏi. Vì hãy thử hình dung ra thử xem, ở trong nhà quan Potiphar thì ông là quản gia, ông phải làm việc giỏi lắm, ông phải có ốc,
sáng tạo, ông phải có kế hoạch, ông phải là người giỏi tổ chức giỏi, ông mới có thể nên được cái chức vụ quản gia đó. Rồi khi ông bị đẩy vào trong trọng ngục tù thì ở cạnh đó ông làm gì gì? Ông là người cai ngục, quản lý ngục. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ông là người bất mãn thì ông cứ vô đó ông than phiền, ông than phiền, than phiền thì nổi điều đó thôi, đâu còn đủ sức để sống, đâu còn đủ sức để mà hy vọng, đâu còn đủ sức để làm điều gì. Nhưng mà không, thay vì bất mãn thì Joseph tiếp tục tin cậy đến Đức Chúa Trời, cho ông có cái tinh thần làm việc thật là năng động, và ông được nâng lên làm người cai ngục ở nơi đó. Rồi đỉnh cao đó là gì? Ông được nâng lên đến làm vị trí quan trọng trong hoàng cung của Pharaoh. Chúng ta thấy đó là con người, thay vì bất mãn, mình phải sanh ra trong một cái gia đình mà anh em mình ganh tị với mình. Bất mãn phải ở trong một cái bối cảnh của một gia đình mà bị vu khống, bất mãn vì ở trong cảnh ngục tù, thì con người đó thay vì bất mãn lại tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Giống như cái hình ảnh bài học của Chúa Jesus Christ, thay vì phải nói là tại sao thế này, tại sao thế kia, nhưng mà Ngài tin cậy xin ý Cha được nên. Và điều đó nó đưa đến cái sự vinh hiển cho Chúa. Bài học đầu tiên mà tôi muốn việc cùng học trong cái tuần lễ kỷ niệm về sự thương khó này, đó là thay vì bất mãn mọi điều tệ hại xảy ra với cuộc đời của mình thì hãy học tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bài học thứ hai đó là đầu phục hay là bỏ chạy. Chúa Giêsu Christ Ngài có quyền bỏ chạy, hoặc hơn nữa như là Ngài nói, Ngài có quyền sai thiên sứ đến để chiến đấu cho Ngài. Nhưng mà Ngài đã làm gì? Ngài đã thuận phục Y Cha. Philip đoạn 2 câu 8 câu 10 nói như thế này: Ngài đi hiện ra như một người tự hạ mình xuống vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gõ trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy được quỳ xuống. Philip đoạn 2 câu 8 và câu 10. Ngài hạ mình xuống thuận phục cho đến chết, thậm chí trên cây thập tự. Cho nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho danh trên hết mọi danh. Tôi học hai người xem này. Tin cậy Chúa, bài học đầu tiên mà chúng ta thường hay học là hãy học biết tin cậy Chúa để Chúa giải cứu mình, Chúa chữa lành cho mình, Chúa tiếp trợ cho mình, Chúa ban ơn cho mình. Tôi nghĩ học bài học này không phải là dễ, nhưng mà phần nhiều chúng ta đều đã học vượt qua được bài học này. Đó là bài học tin cậy. Tin cậy để Chúa làm một điều gì đó trên cuộc đời của mình. Rồi bài học về yêu thương. Đôi khi Chúa dạy chúng ta phải học yêu thương, bắt đầu từ người dễ chịu cho đến người khó chịu, rồi đến kẻ thù của mình. Tôi nghĩ đây là một tiến trình rất là dài, nhưng rồi mọi người chúng ta cũng bắt đầu học dần dần rồi cũng được. Nhưng trong đời sống của một người bước đi theo Chúa mỗi ngày thì một trong những bài học khó, bài học mà tôi gọi là bài học khó, đó là bài học đầu phục. Đó là bài học của sự đầu phục. Bởi vì một đời sống đầu phục nó phải đòi hỏi, hội đủ yếu kiện, hội đủ những điều kiện. Đó là người phải yêu mến Ngài, đó là người phải tin cậy Ngài, và đó là người mà phải có lòng kính sợ Chúa nữa. Phải hội đủ ba cái điều này thì mới có bài học được cái bài học đầu phục. Nhiều người chỉ học được bài học đức tin thôi. Ồ, tôi có đức tin để công bố chữa lành, để công bố làm điều này, để công bố làm điều kia. Nhưng để học được bài học của sự đầu phục không có đức tin không có đủ đâu. Phải yêu mến Chúa, phải kính sợ Ngài và phải có đức tin lớn nơi Ngài nữa. Chúng ta hãy nhìn xem cuộc đời của Abraham. Ông là người có hội đủ những cái điều này, cho nên ông có đức tin. Ông có đức tin rằng Chúa sẽ ban cho ông đứa con. Ông có lòng yêu mến Chúa và kính sợ Chúa. Ông đi tới đâu thì ông thiết lập sự thờ phượng tới đó. Rất là rõ ràng. Cho nên khi Chúa kêu ông dâng Isaac, ông mới có thể đầu phục được. Mà đó là một bài học khó. Đầu phục là một bài học khó nhất trong mỗi cuộc đời của chúng ta, nhưng nó cũng là một bài học phước hạnh nhất. Từ tình tiến trình của một đời sống trưởng thành, một đời sống có tầm thước bóc dạng trong Chúa, một đời sống được lớn lên trong Đấng Christ, thì cái bài học đồng phục là một bài học mà mọi người đều phải học lại. Bởi vì bài học đồng phục nó không phải chỉ nhận cái điều gì, mà phải dâng cái điều gì, làm cái điều gì, bị chịu thiệt thòi cái điều gì, trả giá cho cái điều gì. Nhưng hãy nhớ, đó là bài học phước hạnh nhất khi chúng ta học được bài học đó. Và Abraham ông đã học được bài học đó. Ông học được bài học đồng phục, cho nên Đức Chúa Trời mới phải sử dụng cuộc đời ông làm tới những điều kỳ diệu cho dân tộc của ông. Điều thứ ba trong bối cảnh của câu chuyện này là điều cuối cùng mà tôi muốn cùng học với quý vị, đó là cái thứ nhất đó là bất mãn hay tin cậy, cái thứ hai đầu phục hay bỏ chạy, và cái thứ ba là tỉnh thức hay ngủ. Hẳn nhiên ở đây chúng ta không phải nhấn mạnh về hoạt động của thân thể vật lý ở đây đâu, nhưng tôi chỉ muốn đối với vị một chút thôi. Tôi xin đối với vị thử trả lời xem ai là người mê ngủ nhất ở trong trường hợp. Ai là người mê ngủ nhất? Ơ tích. Có một người nói ơ tích ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ không à? Ngủ quá rồi mới té xuống. Nhưng mà người này mệt quá ngủ thôi, chứ không phải là mê ngủ. Người này nghe giảng cả đêm, nghe một hồi nữa mệt quá mới ngủ mê. Ngủ mê chứ không có mê ngủ. Eli. Wow. Eli thì chui vô hang nằm đó mà than vãn gì nhiều hơn là mê ngủ. Có một người trong Kinh Thánh mê ngủ mà bởi vì cái sự mê ngủ đó mà nó làm tổn hại cho cuộc đời của mình. Kinh Thánh có người này ngủ rất là mê ngủ lắm á, mà ngủ rồi ngủ rất là mê. Mê ngủ mà ngủ thì mê. Đó là Samson. Ở trong các con xét đoạn 16 á, vì thử tưởng tượng đi. Dalila đến nói với Samson làm sao để cho tôi biết được cái sức mạnh của chàng ở đâu. Thì khởi đầu ông nói ông có 7 sợi dây, nếu mà cột ông bằng 7 sợi dây cung tươi thì nhân lúc ông ngủ thì mới cột, phải không? Thì đang lúc ngủ mới kêu thì người Philistin vô, thì Samson vùng dậy và đánh người Philistin. Rồi sau đó đến xong rồi sao nữa? Tiếp tục ngủ nữa. Thì bây giờ Dalila nói bây giờ anh nói dối với tôi, thì mới nói là hãy cột bằng một cái sợi dây lớn mới mà chưa dùng tới á. Thế là Dalila cũng làm. Rồi sao nữa? Rồi la lên người Philistin đến, ông cũng vùng thức dậy đi. Rồi lần thứ ba ông nói nếu mà cột ta bằng 7 lọn tóc vào trong cái khung cửi dệt lụa đó thì ta sẽ mất sức mạnh. Rồi ông cũng ngồi tiếp. Thì cái từ ngữ câu nói này, đó là lấy con sẻ cột chặt lại rồi la lên rằng, con sẻ là con sẻ của cái canh chỉ á, rồi không dệt á. Ở Samson người thi linh xong hẳn ngươi, người liền thức dậy là giống như là ngủ, nhổ con sẻ và khung cửa ra luôn với canh chỉ, chưa hết đâu. Rồi cuối cùng các quan sát vào 16 từ câu 19 tới câu 20 mới cho thét cái con người này mê ngủ. Mỗi lần nó tới Samson là mỗi lần nó tới lúc đó đang ngủ thôi. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi lòng khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói ớ Samson người Philistin xong hẳn ngươi. Người thức dậy mà rằng ta sẽ như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Sê-ba đã lìa khỏi mình. Lần này cũng ngủ nữa. Và tôi nói nếu mà đối với thân ai là người mê ngủ nhất thì Samson là người mê ngủ nhất. Thật ra thì nói về thân thể vật lý lại, nhưng mà thật ra bên trong cái con người thuộc linh của Samson nó đã ngủ mê rồi. Ông là người được Chúa sức giàu, ông là người được Chúa ban cho một sức mạnh, ông là người được có nhiều cái đặc quyền, hay là nói như cái cách ngôn ngữ tự nhiên con người là quá nhiều cái may mắn trong cuộc đời của mình. Nhưng khi cái đời thuộc linh của ông ngủ mê thì cái nan đề nó bắt đầu cứ tới, từ từ tới. Ngủ mê là gì? Nó không có tỉnh thức lần thứ nhất rồi mà cũng không nhận diện ra vấn đề nguy hiểm nữa. Lần thứ hai rồi cũng không nhận diện ra vấn đề nguy hiểm nữa. Lần thứ ba rồi cũng không nhận diện vấn đề nguy hiểm nữa. Cho đến tới lần thứ tư, khi nhận diện ra được vấn đề thì đã bị ở trong tình trạng của sự thất bại rồi. Đời sống thuộc linh bên trong của chúng ta một khi đã ngủ mê thì sẽ có những cái sự cảnh báo đến, mà nếu chúng ta không tỉnh thức thì nó cứ tiếp tục cho đến chừng nào chúng ta tỉnh thức, và lúc tỉnh thức thì lúc đó ở trong sự thất bại. Tôi không biết tỉnh thức thuộc linh thì ngăn chặn được bao nhiêu điều tệ hại xảy đến cuộc đời mình, nhưng tôi biết chắc một điều, nếu đời sống thuộc linh bị ngủ mê thì xảy ra nhiều tệ hại lắm trong đời sống, và hình ảnh gương mẫu đó là cuộc đời của Samson. Cho nên Chúa nói với các môn đồ, ta muốn các ngươi tỉnh thức. Tỉnh thức hay là ngủ? Chúa nói đây là giờ mà các ngươi phải tỉnh thức hay là ngủ. Chứ không muốn tập trung vào vấn đề thân thể vật lý đâu, mà đó là vấn đề thuộc linh. Khi chúng ta ở trong đời sống của sự tỉnh thức thì giống như câu chuyện ở đây, Chúa nói với các môn đồ, các ngươi hãy tỉnh thức, bởi vì khi sự việc xảy đến, đừng bất mãn, đừng sợ hãi, đừng hoảng sợ, hãy tiếp tục tin cậy ta trong những thời điểm khó khăn như thế này. Khi các ngươi tỉnh thức thì các ngươi phải biết rằng đây là ý Cha được nên, bởi vì khi các môn đồ tỉnh thức, họ sẽ nghe ba lần Chúa lặp đi lặp lại cái thánh đó, là ngày lặp đi lặp lại điều đó, xin ý Cha được nên, xin ý Cha được nên, xin ý Cha được nên. Họ sẽ học ngay được bài học về sự đồng phục. Chúa Giêsu cũng phải học biết sự đồng phục về chương trình của Đức Chúa Cha trên cuộc đời của mình nữa. Và nếu họ tỉnh thức thì họ ra được một bài học điều gì? Khi họ ở tỉnh thức thì họ sẽ nhận học được cái bài học từ nơi cuộc đời của Chúa Giêsu. Khi Ngài đối diện với những điều quá sức tưởng tượng, quá sức, thì Ngài chỉ bước vào trong sự cầu nguyện mà thôi. Cũng giống như những gì đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay, có những điều nó vượt quá sức khả năng của một số chính phủ, có những điều nó vượt sức khả năng của một nhà quản trị, của một người lãnh đạo, thì lúc đó họ kêu gọi dân sự hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, bởi vì điều này nó đã vượt quá sức rồi. Giống như Chúa Giêsu đã vượt quá sức rồi thì Ngài chỉ bước vào trong sự cầu nguyện, bước đi bước lại ba lần nói với các môn đồ, hãy cầu nguyện với ta. Cho nên trong thời điểm của sự thương khó, Chúa nói với các môn đồ, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta để học biết sẽ có những lúc trong cuộc đời các ngươi có những điều xảy đến, các ngươi thay vì bất mãn hãy tiếp tục tin cậy người ta. Sẽ có những điều xảy đến với cuộc đời của ngươi, nhưng hãy biết rằng nếu đó là nằm trong chương trình Đức Chúa Trời thì hãy đầu phục Ngài, giống như Chúa Giêsu Christ hãy đầu phục Cha của mình vậy, Đức Chúa Cha vậy. Và để khi các ngươi tỉnh thức thì các ngươi sẽ biết rằng ồ, sẽ có những lúc có những áp lực nan đề quá lớn, thì đừng bao giờ bỏ cuộc trong sự cầu nguyện. Bởi vì khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi sẽ nhìn thấy ta sẽ ban cho ngươi đủ sức lực để đi tới, để hoàn thành cái sứ mạng mà ngươi đang nhận lấy từ nơi ta. Nguyện Chúa Ngài ở cùng trên mỗi người trong chúng ta trong thời điểm của thương khó, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn này, trong đất nước, trong xã hội, khi dịch bệnh đang ảnh hưởng, thì xin Chúa cho chúng ta hãy vững lòng, tiếp tục tin cậy Ngài, đầu phục Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Chúng ta sẽ đi qua được những cơn đại dịch, đi qua được những cơn áp lực, đi qua được những cơn khó khăn. Có thể chúng ta không khó khăn vì con virus corona ảnh hưởng trong đời sống của mình, nhưng có thể khó khăn vì kinh tế, khó khăn về việc làm, khó khăn về tài chính, khó khăn về mọi lĩnh vực khác. Nhưng Chúa nói hãy tỉnh thức, bởi vì ta sẽ ở cùng mọi người. Amen. Bây giờ xin mời hẳn cùng đứng lên trong thiền này. Tôi xin phép được cầu nguyện.
danh Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì bài học thuộc linh nào đến từ nơi Ngài, nó luôn luôn đem đến sự khích lệ, nó luôn làm cho chúng con biết chúng con không bao giờ ở trong ngõ cụt của bế tắc. Nó làm cho chúng con tin rằng khi chúng con đọc phục Ngài, tin cậy Ngài, ở trong đời sống tìm kiếm Ngài, có những điều chúng con không hiểu, có những điều chúng con không lường ra hết được, nhưng không có điều nào có thể chôn chặt cuộc đời của chúng con trong bế tắc được, trong tuyệt vọng, trong ngã lòng được đâu. Bởi vì Chúa là đấng của sự hy vọng, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thể trị trên cả quảng vũ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, nhân về kỷ niệm sự thương xót của Chúa, lại làm cho chúng con nhận biết được rằng sự thương xót cũng là nằm trong chương trình lớn lao của Chúa dành cho cuộc đời của chúng con. Nguyện Đức Chúa Trời ngày ban ơn để ai trong chúng con ở trong những thời điểm khó khăn nhất, thì chúng con cũng biết rằng nó cũng giống như Chúa Giêsu Christ chúng con ở trong sự thương xót mà thôi. Nhưng mà ngày đầu phục cha của mình, thì Đức Chúa Trời nâng Ngài lên. Vâng, chúng con xin tin cậy và đầu phục Ngài, xin nâng chúng con lên ra khỏi những nan đề mà chúng con đang gặp phải. Chúng con cảm ơn Chúa, và nguyện Đức Chúa Trời Ngài sẽ được tôn cao qua mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con hiệp lòng và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.